Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay thứ Năm ngày 11 tháng 8 năm 2016. Nguồn tin của Reuters cho hay Việt Nam đã triển khai giàn pháo di động ra Trường Sa. Liệu việc này có gây căng thẳng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc?
Họ làm như vậy để cho Trung Quốc biết rằng họ sẵn sàng, họ đề phòng. Nếu mà Trung Quốc muốn chiếm thêm chỗ này chỗ kia đó thì sẽ bị phản ứng.
Đó là nhận định của một nhà nghiên cứu Biển Đông và cựu quan chức Liên Hiệp Quốc. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong bản tin Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tại Mỹ, ứng cử viên Trump của Đảng Cộng Hòa nói Tổng thống Mỹ Obama là người sáng lập ra nhà nước Hồi giáo. Australia vừa từ chối đơn thầu của hai công ty Trung Quốc về mạng lưới điện Sydney. Tại Nga, Tổng thống Nga Putin nói Ukraine chọn khủng bố thay vì hòa bình.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ mang đến quý vị bản tin cập nhật về những diễn biến mới nhất tại Thế vận hội Rio 2016. Và Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng ở phần sau của chương trình. Mời quý thính giả chờ nghe. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam với Nguyễn Trung.
Bộ Quốc phòng Mỹ nói gì về tin giàn pháo di động của Việt Nam? Lầu Năm Góc cho biết rằng Hoa Kỳ đã nắm được các tin tức về việc Việt Nam đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm ngắn trên một số tiền đồn ở Trường Sa. Reuters hôm 10 tháng 8 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Hà Nội đã, theo lời hãng này, bí mật đưa các dàn rocket di động mới ra căn cứ ở Trường Sa trong những tháng gần đây. Cùng ngày, trả lời VOA Việt ngữ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã kêu gọi tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tránh các hành động gây căng thẳng, tiến hành các bước đi thiết thực nhằm xây dựng lòng tin và gia tăng nỗ lực nhằm tìm ra các giải pháp hòa bình ngoại giao để giải quyết các tranh chấp. Trong khi đó, tất cả các báo lớn của Việt Nam đều không đề cập tới bản tin độc quyền của Reuters, và dường như chỉ duy nhất có tờ Giáo dục Việt Nam viết về điều tờ báo này nói là quyền phòng thủ chính đáng của Việt Nam ở Trường Sa. Tờ báo thuộc Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam viết thêm rằng nếu thiếu những tiếng nói giải thích cho rõ, có thể dẫn đến những băn khoăn, lo lắng trong dư luận Việt Nam về quyết tâm bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ. Trong bản tin của mình, Reuters trích tuyên bố ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin mà hãng này thu thập được không chính xác. Trong khi trả lời VOA Việt ngữ, một quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam nói rằng không có chuyện đấy. Tính tới tối 11 tháng 8 giờ Hà Nội, cả trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đều không đăng tải bất kỳ tuyên bố nào về tin tức được cho là gây căng thẳng cho quan hệ Hà Nội và Bắc Kinh. Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một nhà nghiên cứu về Biển Đông, nhận định với VOA Việt ngữ rằng dù Việt Nam bác bỏ tin triển khai giàn phóng tên lửa, đó cũng là lời cảnh báo cho Trung Quốc. Cựu quan chức của Liên Hợp Quốc này nói thêm.
Họ làm như vậy để cho Trung Quốc biết rằng họ sẵn sàng, họ đề phòng. Nếu mà Trung Quốc muốn chiếm thêm chỗ này chỗ kia đó thì sẽ bị phản ứng. Việt Nam bây giờ cái thế bắt buộc phải chứng tỏ là mình phòng bị chứ không phải là mình có thể cái thế tấn công được. Vì nếu mà cái thế tấn công nữa thì Trung Quốc nó sẽ là lạm dụng cái đó để nó làm tới nữa. Việt Nam chỉ có phản ứng khi nào mà cần thiết thôi.
Ông Việt nhận xét tiếp rằng sau phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc, Trung Quốc giờ mất thế chính nghĩa và tình hình ở Biển Đông sẽ còn căng thẳng trong thời gian tới. Trong bài báo độc quyền, Reuters trích dẫn tuyên bố mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc fax tới hãng này hôm 11 tháng 8 tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và các vùng biển kế cận. Bắc Kinh còn được trích lời lên tiếng phản đối việc chiếm đóng trái phép các đảo và bãi đá của Trung Quốc và triển khai quân sự trái phép tới đó. Xạ thủ vàng tiếp tục lập công cho tuyển Olympic Việt Nam. Vận động viên bắn súng Hoàng Xuân Vinh tiếp tục giành huy chương bạc hôm 10 tháng 8 ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, gần một tuần sau khi làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên cho thể thao Việt Nam. Xạ thủ Việt Nam giành được 191,3 điểm, ít hơn 2,4 điểm so với người giành huy chương vàng là một đối thủ Hàn Quốc. Huy chương đồng thuộc về một vận động viên Bắc Hàn. Ba ngày trước đó, hôm 7 tháng 8, xạ thủ mang quân hàm đại tá đã giành được chiếc huy chương vàng đầu tiên tại một kỳ Thế vận hội mùa hè cho Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Việc vận động viên này giành chiến thắng trước hai đối thủ gốc Hoa đã khiến mạng xã hội dậy sóng, khiến một số nhà quan sát cho rằng tinh thần dân tộc đang trỗi dậy và lan sang cả thể thao Việt Nam. Hôm 11 tháng 8, báo chí trong nước dẫn lời Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nói rằng xạ thủ Vinh đã đi vào lịch sử của thể thao Việt Nam. Trong bức thư lần hai chúc mừng thành tích của vận động viên này, ông Thiện đã biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo động lực cho thể thao Việt Nam nói chung và đoàn thể thao Việt Nam nói riêng trong việc hướng tới những đấu trường lớn. Rác hơi ở Việt Nam sẽ đắt khách nhờ vận động viên Mỹ. Hình ảnh các vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ giành huy chương vàng khi trên mình đầy các vết bầm hình tròn do rác hơi mang hy vọng cho những người làm dịch vụ này ở Việt Nam. Mấy ngày qua, truyền thông thế giới đăng tải nhiều thông tin về hình thức giúp hồi phục cơ thể được coi là xuất xứ từ thời Ai Cập cổ đại sau khi nó được quảng bá miễn phí bởi kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ tại Thế vận hội ở Brazil. Theo các trang tin tức chuyên về y tế, hình thức rác hơi hiện được ưa dùng ở Trung Quốc và Trung Đông cũng như ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết thêm về lợi ích của việc này.
Nó tốt ở trên cái góc độ y học cổ truyền thì ví dụ như là khi mà mình tập luyện nhiều nhiễm cái phong hàn thấp thì rác hơi gần như là một cái cách chống được cái đó, loại trừ được cái đó ra khỏi cơ thể, khai thông tránh cái ứ trệ tuần hoàn ở những cái vùng của cơ thể. Hiện nay cái rác hơi bằng lửa đó thì ít có dùng tại vì có thể gây cái nguy hiểm tai biến cho bệnh nhân. Bây giờ người ta rác hơi bằng cái ống hút đó.
Trong khi đó, trang tin Yahoo Sports dẫn một kênh truyền hình của Nga nhận xét rằng việc rác hơi và các tác dụng của nó, theo hãng này, rác về nhiều khía cạnh cũng không khác gì Meldonium, một loại thuốc giúp làm tăng lưu thông máu mới bị cơ quan chống doping thế giới cấm sử dụng. Anh Nguyễn Chính Nghĩa, một người đang làm dịch vụ rác hơi ở Hà Nội, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh hơi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Mỹ sử dụng hình thức mang đậm phong cách phương Đông này. Anh cho hay thêm.
Mình chưa rác hơi cho các vận động viên của Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng có rác hơi cho những cái người chơi thể thao. Phương pháp mà rác hơi này nó có tác dụng rất là tốt, tức là nó có khả năng giảm đau, giãn cơ ra. Họ có thể tiếp tục tập luyện được ngay lập tức.
Không chỉ đội bơi, mà tuyển thể dục dụng cụ và điền kinh của Mỹ cũng sử dụng rác hơi để giúp hồi phục cơ thể, tạo ra một trào lưu mới tại Thế vận hội mùa hè lần này. Cho dù được người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam ưa chuộng, giới học phương Tây lại không mấy tin vào công dụng của nó. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ tuần trước được dẫn lời nói rằng không có bằng chứng khoa học về bất kỳ tác dụng nào đối với sức khỏe của việc rác hơi. Tuy nhiên, hãng tin Reuters trích dẫn bà Jessica McLean, giám đốc tạm quyền của Hiệp hội Liệu pháp rác hơi quốc tế nói rằng tuần trước số lượng máy rác hơi bán ra tăng 20%, trong khi số người xin giấy phép làm rác hơi tăng 50%. Trong khi đó, từ Hà Nội, anh Nghĩa cho biết thêm rằng sau khi các hình ảnh của nhiều vận động viên có các vết rác hơi trên người xuất hiện trên báo chí, nhiều khách hàng đã biết tới dịch vụ của mình. Anh nói thêm.
Một dịch vụ em say hơn, họ sử dụng dịch vụ khá nhiều. Em cũng chữa cho một số khách nước ngoài không có tác dụng tốt, họ thấy thích.
Không chỉ truyền thông nước ngoài, báo chí trong nước cũng đưa tin về cái được gọi là phong trào của các vận động viên quốc tế. Tờ Người đưa tin đặt tiêu đề "Rác hơi bí quyết kiếm huy chương" của vận động viên Mỹ ở Olympics 2016, trong khi tờ Thể thao và Văn hóa đặt câu hỏi "Vì sao Michael Phelps và vận động viên Mỹ mê rác hơi?" Theo chân kình ngư Phelps, ngôi sao truyền hình thực tế Hoa Kỳ Kim Kardashian cũng đã sử dụng rác hơi để trị bệnh đau cổ. Các nữ minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và ngôi sao nhạc pop Justin Bieber cũng từng khoe ảnh cơ thể đầy các vết thâm tròn.
Thưa quý vị, ngôi sao bơi lội Michael Phelps của Mỹ sẽ tranh chiếc huy chương vàng Olympic thứ 22 trong cuộc đua 200m hỗn hợp cá nhân, sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 11 tháng 8, tức là ngày tranh tài thứ 6 của Thế vận hội đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil. Mời quý vị theo dõi một số tin tức cập nhật sau đây với Tấn Chương.
Michael Phelps, vận động viên đã giành được 3 huy chương vàng tại Rio, sẽ thi đấu trong đường bơi sát bên đồng đội và cũng là đối thủ lâu nay, Ryan Lochte, trong cuộc đua hôm nay. Nếu giành được chiến thắng thì đó sẽ là chức vô địch 200m hỗn hợp cá nhân lần thứ tư liên tiếp tại Olympic của Phelps. Hai chị em gái của đội bơi Australia, Kate và Bronte Campbell, sẽ tranh nhau chức vô địch nội dung 100m tự do. Kate Campbell lập kỷ lục Olympic ở nội dung này trong vòng bán kết diễn ra chiều tối hôm qua, trong khi người em gái Bronte về thứ 5 sau Simone Manio của Mỹ. Kay đang giữ kỷ lục thế giới của nội dung này, còn cô Anne Bronte đang giữ chức vô địch thế giới nội dung này. Katie Ledecky của đội bơi Team USA của Mỹ sẽ tranh tài ở nội dung 800m tự do nữ hôm nay. Ledecky đã lập kỷ lục thế giới của nội dung này hồi tháng Giêng. Ngôi sao đang nổi lên này đã giành được 2 huy chương vàng ở nội dung 200m và 400m tự do nữ tại Rio. Môn golf sẽ được tranh tài lần đầu tiên tại Thế vận hội sau hơn 100 năm. Vận động viên golf chuyên nghiệp Edson da Silva của Brazil sẽ đánh quả golf Olympic đầu tiên sáng hôm nay tại Rio. Nhóm thứ nhất sẽ tranh tài với da Silva bao gồm Cram Dalet của Canada và An Byung-hun của Hàn Quốc. Các vận động viên golf chuyên nghiệp khác đến Rio thi đấu còn có Henrik Stenson, Ricky Fowler, Martin Kemmer và Bubba Watson. Rugby, môn bóng được tranh tài lần đầu tiên tại Olympic ở Rio, sẽ có 2 trận bán kết. Trận 1 giữa Fiji và Nhật Bản và trận 2 giữa Anh và Nam Phi. Hai đội thắng sẽ đấu trận chung kết cũng trong ngày hôm nay. Vận động viên thể dục dụng cụ nữ Simone Biles của Mỹ được trông đợi sẽ giành được chiến thắng trong cuộc thi toàn năng cá nhân sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Biles là đương kim vô địch thế giới của nội dung này trong 3 năm qua. Các môn thể thao khác sẽ tranh chung kết trong ngày hôm nay còn có judo, bắn cung, kiếm và bóng bàn. 19 bộ huy chương sẽ được trao trong ngày hôm nay. Một số diễn biến nổi bật trong ngày tranh tài hôm qua 10 tháng 8 ở bơi lội. Đội bơi Team USA của Mỹ dẫn đầu bởi vận động viên kỳ cựu Michael Phelps và ngôi sao đang nổi Katie Ledecky như trong đời đã thi đấu áp đảo trên đường đua xanh ngày hôm qua. Với Ledecky đoạt thêm một huy chương vàng và Phelps về nhất vòng bán kết của nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, sẵn sàng bước vào trận chung kết trong nội dung này trong ngày thi đấu hôm nay 11 tháng 8. Ledecky bơi chặng quyết định trong cuộc đua chung kết 4x200m tự do nữ và đã giúp đội tiếp sức nữ của Mỹ giành huy chương vàng, bảo vệ thành công chức vô địch mà các nữ vận động viên Mỹ đã giành được cách đây 4 năm tại Olympic London. Xuất phát ở chặng cuối của cuộc đua trong thế phải đuổi theo Emma McKeon đang dẫn trước bên đội Australia. Ledecky đã nhanh chóng thu khoảng cách biệt lại và vượt lên dẫn trước cho đến khi về đích để đưa đội Mỹ lên bục huy chương vàng Rio. Đây là huy chương vàng thứ 3 của Ledecky tại Thế vận hội 2016 vẫn đang tiếp diễn ở Rio de Janeiro. Nathan Adrian của Mỹ giành được huy chương đồng ở nội dung 100m tự do nam. Peter Timmers của Mỹ giành huy chương bạc và Kyle Chalmers của Australia đoạt huy chương vàng ở nội dung này. Phelps đang trong khí thế vừa đoạt huy chương vàng thứ 20 và 21 ngày hôm trước, chiếm vị trí thứ nhất trong cuộc đua 200m hỗn hợp nam. Đồng đội Ryan Lochte của Phelps về nhì trong cuộc đua bán kết này. Hai ngôi sao bơi lội nam của Mỹ sẽ bước vào tranh chung kết trong nội dung 200m hỗn hợp hứa hẹn hấp dẫn này trong ngày thi đấu hôm nay với hy vọng sẽ giành được huy chương. Lochte và Phelps là hai trong số 4 vận động viên của đội bơi tiếp sức đoạt huy chương vàng của nội dung 4x200m tự do tối hôm thứ Ba. Dmitry Baladin của Kazakhstan đã bất ngờ giành huy chương vàng nội dung 200m S nam chiều tối hôm qua, đưa tên quốc gia Trung Á này lần đầu tiên lên bảng huy chương bơi lội Olympic. Maria Belmonte Garcia mang về cho Tây Ban Nha chiếc huy chương vàng Rio đầu tiên bằng chiến thắng ở nội dung 200m bướm nữ. Garcia hồi tuần trước đã giành được huy chương đồng ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đó cũng là huy chương duy nhất mà Tây Ban Nha giành được tại Rio trước chiếc huy chương vàng hôm qua. Ở môn bóng đá, đội tuyển Olympic nam của Brazil đã tránh được bẻ mặt trước khán giả nhà trong trận đấu chiều tối hôm qua bằng chiến thắng 4-0 trước Đan Mạch, giành quyền vào tứ kết. Đội chủ nhà đã đấu 2 trận với kết quả hòa không bàn thắng trước Iraq và Nam Phi. Hai đội được đa số người hâm mộ đánh giá thấp hơn Brazil nhiều. Ở môn thể dục dụng cụ, đương kim vô địch Kohei Uchimura của Nhật Bản bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng bằng chiến thắng xích sao trước Oleg Verniev của Ukraine. Max Whitlock của Anh Quốc giành được huy chương đồng. Ở môn xe đạp đường trường, cả bên nam và bên nữ đều tranh chung kết một số nội dung trong ngày thi đấu hôm qua trong thời tiết xấu, mưa và gió. Ở nội dung bấm giờ cá nhân bên nữ, đương kim vô địch Kristen Armstrong của Mỹ đoạt huy chương vàng. Còn bên nam, vận động viên Fabian Cancellara của Thụy Sĩ đoạt chức vô địch. Cả hai vận động viên này sẽ giải nghệ sau Olympic Rio. Trong môn bóng rổ, thủ quân Carmelo Anthony của đội bóng rổ Olympic Mỹ trở thành cầu thủ ghi nhiều điểm nhất trong lịch sử bóng rổ Olympic Mỹ sau khi đội Mỹ thắng chật vật đội Australia. Anthony ghi được 31 điểm, giúp đội Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 98-88 trong trận đấu quyết liệt từ đầu tới cuối. Ở các môn thể thao khác, tay vợt bóng bàn Đinh Ninh của Trung Quốc phục thù trận thua ở Olympic London bằng chiến thắng trước đối thủ đồng hương Li Xiaoxia giành huy chương vàng Rio. Chiến thắng này một lần nữa kéo dài sự thống trị của Trung Quốc trong môn bóng bàn thế giới. Hạt giống số 3 của môn kiếm thuật Aaron Szilagyi, người Hungary, đã hạ đối thủ đang lên người Mỹ Daryl Homer để đoạt huy chương vàng nội dung kiếm chém đơn nam. Homer cũng giúp đội Mỹ tranh được chiếc huy chương bạc đồng đội thứ hai tại Rio.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSEPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ, Anton sẽ trở lại với bản tin quốc tế.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã gia tăng chỉ trích về chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Iraq và Syria. Ông Trump gọi ông Obama là người sáng lập của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Ông Trump nói với một đám đông những người ủng hộ khi dừng chân trong cuộc vận động ở Florida tối 10 tháng 8. Ông nói, ông ấy là người sáng lập của ISIS. Ông ấy là người sáng lập của ISIS. Ông ấy là người sáng lập. Ông ấy đã thành lập ISIS. Ông Trump sau đó nói người đồng sáng lập ra nhà nước Hồi giáo là bà Hillary Clinton hay nói quanh co. Ông Trump trước đây đã cáo buộc ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton về các chính sách rút lui dẫn đến việc tạo ra các nhóm khủng bố. Nhưng hôm 10 tháng 8, ông Trump đã gia tăng những lời chỉ trích của mình đối với chính quyền Mỹ hiện tại. Ông cũng nói rằng nhà nước Hồi giáo ở nhiều khía cạnh chúng tôn vinh Tổng thống Obama. Sáng ngày 11 tháng 8, trên mạng tin tức truyền hình cáp CNBC, khi được hỏi về những lời phát biểu đó, ông Trump đã nhắc lại tuyên bố của mình và sau đó dường như đã liên hệ lời phát biểu đó với sự phản đối trước đây của ông đối với cuộc chiến ở Iraq. Bà Hillary Clinton đã bỏ phiếu cho cuộc chiến tại Iraq khi bà là thượng nghị sĩ. Ông Barack Obama, người đã không tham gia quốc hội vào thời điểm đó, đã công khai phản đối cuộc xâm lược. Cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Iraq được nhiều người coi là một cuộc chiến gây mất ổn định rồi dẫn đến một cuộc khủng hoảng hiện nay ở Syria. Một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Obama và bà Hillary Clinton đã không đủ mạnh mẽ trong việc tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo vì nhóm này đã giành được lãnh thổ ở Iraq và Syria cách đây 2 năm. Nhưng không có nhân vật hàng đầu nào của Đảng Cộng hòa lại đi xa đến mức buộc tội Tổng thống Obama là người sáng lập nhóm này. Những lời phát biểu gây tranh cãi và tấn công thẳng thừng đối thủ chính trị của ông Donald Trump đã gây chia rẽ Đảng Cộng Hòa. Một số đảng viên hàng đầu đã lên án tư cách ứng cử viên của ông và nói rằng ông không thích hợp để làm lãnh đạo. Các cuộc thăm dò đã cho thấy chiến dịch vận động của ông đang gặp nguy hiểm. Ông Trump đang ở phía sau bà Clinton ở một số bang quan trọng và sự ủng hộ ông Trump đang suy yếu ở một số bang vốn ủng hộ Đảng Cộng Hòa mạnh mẽ theo truyền thống. Australia đã ngăn chặn việc bán mạng lưới điện lớn nhất của nước này trị giá có thể lên đến nhiều tỷ đô la cho 2 công ty Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison đã không nói về những mối quan hệ quan ngại cụ thể hôm 11 tháng 8 khi ông công bố quyết định của mình từ chối các đơn bỏ thầu của hãng Infrastructure Holdings có trụ sở ở Hồng Kông và State Grid Corp của Trung Quốc. Họ muốn nắm quyền thuê tương đương 50,4% cổ phần trong Ausgrid trong 99 năm. Mạng lưới này cung cấp điện cho bang New South Wales và thủ phủ của bang là Sydney. Giao dịch này, nếu được thực hiện, sẽ mang lại cho chính quyền New South Wales ít nhất 7,6 tỷ đô la. Ông Morrison cho biết hai công ty có thời gian từ nay cho đến ngày 18 tháng 8 để khiếu nại về quyết định của ông. Quyết định gần đây của Australia về việc bán cảng Darwin cho một công ty Trung Quốc đã gây ra một phản ứng dữ dội đối với việc bán các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng cho nước ngoài. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine chọn khủng bố thay vì hòa bình sau khi xảy ra các cuộc tấn công ở Crimea mà ông nói là do các lực lượng quân đội và tình báo Ukraine chỉ đạo. Phát biểu hôm mùng 10 tháng 8 ở Moscow, ông Putin đã cáo buộc các nhà lãnh đạo Ukraine khiêu khích xung đột. Ông nói đó là một cố gắng kích động bạo lực tăng mạnh, kích động một cuộc xung đột mà mục đích không gì khác là mong muốn đánh lạc hướng người dân Ukraine để họ không chú ý đến những kẻ đã cướp chính quyền ở Kiev, những kẻ đã nắm giữ chính quyền và những kẻ đang ăn cắp của chính người dân của họ. Ông Putin cho biết Nga sẽ có biện pháp bổ sung nghiêm túc để đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng và công dân. Tổng thống Nga nói hành động của Kiev là ngu ngốc và tội ác, và hệ quả là không có lý do gì để thực hiện cuộc đàm phán đã có trong kế hoạch về tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bác bỏ tuyên bố của ông Putin. Ông mô tả rằng tuyên bố đó vừa yếm thế vừa điên rồ. Ông nói, chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng khủng bố để phá sự chiếm đóng Crimea. Ông Poroshenko hôm 10 tháng 8 nói Ukraine quyết tâm khôi phục lại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình chỉ bằng cách thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao. Công cuộc này bao gồm cả việc xóa bỏ sự chiếm đóng Crimea. Cục An ninh Liên bang Nga cho biết họ đã làm thất bại các cuộc tấn công khủng bố ở Crimea của các lực lượng quân đội và tình báo Ukraine hồi cuối tuần qua. Quân đội của Nga đã có kế hoạch tạm dừng hoạt động quân sự ở thành phố Aleppo bị chiến sự tàn phá của Syria vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương hôm 11 tháng 8 để các nhân viên cứu trợ nhân đạo có thể mang đến tiếp phẩm đang rất cần thiết. Nhưng tin tức của giới truyền thông cho thấy chiến sự vẫn diễn ra. Bộ Quốc phòng của Nga hôm 10 tháng 8 cho biết họ sẽ ngừng bắn xung quanh Aleppo trong 3 giờ mỗi ngày để người ta có thể chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho thành phố bị tàn phá. Bộ nói là cửa sổ nhân đạo sẽ kéo dài từ 10 giờ đến 13 giờ theo giờ địa phương, bắt đầu vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, hãng tin Reuters tường thuật rằng chiến sự đã kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sau thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn. Mohamed Rashid, một phát ngôn viên của một trong những nhóm phiến quân chống chính phủ, cho biết rằng là lệnh ngừng bắn đã không được tôn trọng. Ông cho biết thay vào đó đã có một sự leo thang về số lượng chiến đấu cơ của Nga và lực lượng chính phủ đã cố gắng tiến vào quận Ramusa của Aleppo. Reuters đưa tin rằng một nhân chứng tại Aleppo và một quan chức khác của phiến quân đã xác nhận lời của Rashid. Các lực lượng thân chính phủ ở Libya nói họ đã kiểm soát bản doanh của nhà nước Hồi giáo tại Sirte. Tuyên bố này được đưa ra bởi các lực lượng trung thành với chính phủ hòa hợp dân tộc Libya. Tòa nhà bản doanh là một điểm nổi bật ở Sirte, quê hương của nhà độc tài quá cố Muammar Gaddafi, và được sử dụng cho các cuộc meeting và giảng đạo của nhà nước Hồi giáo sau khi nhóm này kiểm soát thành phố hồi năm ngoái. Mỹ lâu nay vẫn thực hiện các cuộc không kích nhằm đẩy IS khỏi Sirte, một thành phố ven biển quan trọng đã đóng vai trò là cơ sở cho các hoạt động của nhóm khủng bố. Các quan chức của Mỹ hôm 10 tháng 8 nhấn mạnh rằng bộ binh Mỹ không tham gia vào bất kỳ hoạt động chiến đấu trực tiếp nào trên mặt đất. Một đô đốc của Thổ Nhĩ Kỳ được cử đi công tác lâu ngày ở Mỹ đã biến mất và có tin ông đã xin tị nạn khi bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ truy tìm nhằm đưa ông về nước và tham gia quá trình tố tụng tiếp sau những cáo buộc về hoạt động gián điệp quân sự. Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Uğurlu đã đi công tác theo nhiệm kỳ tại trụ sở chuyển đổi chỉ huy đồng minh của NATO tại Norfolk, Virginia. Có tin ông đã nộp lại các giấy tờ về danh tính của mình và biến mất vào ngày 22 tháng 7. Hồi tháng trước, ông Uğurlu đã nhận lệnh của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải trở về nước sau cuộc đảo chính bất thành hồi ngày 15 tháng 7. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói với hãng tin Reuters rằng hai sĩ quan khác làm việc ở Mỹ đã được gọi trở về Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính, nhưng không ai trong số họ bị nhận lệnh phải vào trại giam. Các quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ít nhất 8 người thiệt mạng trong cuộc tấn công kép của phiến quân người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Phiến quân của Đảng Công nhân người Kurd PKK đã kích nổ một quả bom ở ven đường ở thị trấn Kizil Tepe ở tỉnh Mardin, giết chết 3 người và làm bị thương ít nhất 25 người, trong đó có 5 trẻ em. Đồng thời, một vụ đánh bom bằng xe hơi nhắm vào cảnh sát ở khu phố cổ của thành phố Diyarbakir đã giết chết ít nhất 5 thường dân và làm bị thương 12 người khác. Cả hai vụ đánh bom có chủ ý nhằm vào xe của cảnh sát đi ngang qua, nhưng cuối cùng chủ yếu lại giết chết dân thường. Các vụ đánh bom xảy ra vài giờ sau một cuộc tấn công trước đó cũng bị quy cho PKK, làm chết 4 binh sĩ và làm bị thương 9 người gần biên giới với Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công trong một tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết của Washington với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố. Cả hai nước đều coi PKK là một tổ chức khủng bố. Theo hãng thông tấn Anadolu của nhà nước, kể từ khi chiến sự với PKK diễn ra trở lại vào năm ngoái, hơn 600 nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ và hàng ngàn chiến binh PKK đã thiệt mạng. Các nhóm nhân quyền nói rằng hàng trăm dân thường cũng đã chết.
Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chương trình máy tính mới để xác định các yếu tố di truyền tiềm tàng có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của bệnh tự kỷ. Theo ghi nhận của thông tín viên Jessica Berman của đài chúng tôi, việc xác định được hàng trăm các gen này có thể giúp xác định chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh rối loạn phát triển thần kinh. Mời quý thính giả theo dõi qua phần trình bày của Khánh An.
Trẻ em bị hội chứng tự kỷ thường gặp khó khăn trong giao tiếp, học hỏi và giao lưu với thế giới bên ngoài. Phạm vi của tình trạng này đi từ sự hơi ngại ngùng cho tới cách ly hoàn toàn với xã hội. Cho tới nay, đã có 65 gen có nguy cơ gây tự kỷ đã được xác định. Nhưng làm thế nào chúng có thể gây gián đoạn sự phát triển tự nhiên của não thì vẫn chưa rõ. Các nhà điều tra cho rằng có thể có khoảng 400 đến 1.000 gen tự kỷ cả thảy. Bằng việc sử dụng một phần mềm có tên là chương trình máy học, các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra 2.500 gen mà họ tin rằng có thể đóng một vai trò trong hội chứng rối loạn tự kỷ. Những thông tin mới này được đăng trên tạp chí Nature Neuroscience. Một nhà nghiên cứu của chương trình Integrative Genomics tại Viện Lewis Sickler của Đại học Princeton, ông Arjun Krishnan cho biết có 25.000 gen trong cơ thể con người. Để hạn chế các gen trong các mạch não lớn có thể góp phần vào sự phát triển của ASD, tức hội chứng rối loạn tự kỷ, các nhà nghiên cứu xem xét một mảng lớn các kết nối giữa các gen chịu trách nhiệm về chức năng của não. Ông Krishnan so sánh quá trình này với việc tìm kiếm bạn bè trên Facebook.
If Facebook wanted to find out who your friends are and wanted to suggest a friend for you, what they would do is to find out who your friends are.
Nếu như Facebook muốn tìm ra ai là bạn bè của bạn và muốn giới thiệu một người bạn cho bạn, điều mà họ sẽ làm là tìm xem bạn bè của bạn là ai, và rồi tìm những người cũng là bạn bè của những người này. Và nếu họ cùng là bạn bè, có rất nhiều phần chắc họ cũng sẽ là bạn của bạn. Do đó, đây là cách mà họ đưa ra cho bạn các đề nghị kết bạn mới mà bạn có thể biết. Chúng tôi sử dụng một cách thức rất giống như thế.
Ông Krishnan cho biết, chương trình máy học đã xác định được những sự tương đồng giữa các gen liên hệ tới não và 65 gen có nguy cơ gây bệnh tự kỷ, đồng thời cũng tìm ra những gen khác là bạn bè của cả hai. Giáo sư về khoa học máy tính và nghiên cứu bộ gen Olga Choyzanskaya của Đại học Princeton nói, những kết hợp gen nhất định có thể giải thích tại sao một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ bị ảnh hưởng nhẹ và một đứa trẻ khác lại bị tàn tật nghiêm trọng.
A lot of evidence points to the fact that their entire set of what the rest of their genetics looks.
Bà nói rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy thực tế là toàn bộ hệ thống về di truyền còn lại của chúng có vẻ như có một tác động rất mạnh trên cả hai, cho dù là chúng sẽ bị tự kỷ hay có nhiều phần chắc về những triệu chứng chính xác mà chúng sẽ mắc phải. Hiện không có thuốc chữa trị căn bệnh đã trở thành một trong những rối loạn phát triển phổ biến nhất đối với trẻ nhỏ. Nhưng việc can thiệp sớm bằng các hình thức liệu pháp thể lý và hành vi đã chứng minh là có lợi cho trẻ tự kỷ. Điều không hay là hiện cũng không có xét nghiệm chẩn đoán ngoài việc quan sát, nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng công việc của họ rốt cuộc có thể dẫn tới một chẩn đoán cho trẻ khi còn rất nhỏ để chúng có thể được giúp đỡ càng sớm càng tốt.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục với bản tin quốc tế, chính phủ của Ecuador hôm 10 tháng 8 thông báo họ sẽ cho phép các điều tra viên Thụy Điển thẩm vấn người sáng lập Wikileaks Julian Assange tại đại sứ quán của nước này ở London sau 4 năm bị bế tắc về các điều kiện thực hiện thẩm vấn. Trong một tuyên bố, Ecuador nói cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra trong vài tuần tới, nhưng đã không nói một ngày chính xác. Ông Assange đã sống ở trong đại sứ quán của Ecuador ở London sau khi được chấp nhận tị nạn chính trị ở nước này hồi năm 2012. Các công tố viên của Thụy Điển muốn thẩm vấn ông Assange về các cáo buộc rằng ông đã hiếp dâm một phụ nữ hồi năm 2010. Ông Assange đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc về vụ hiếp dâm mà ông cho và ông cho biết là ông lo sợ về việc dẫn độ sang Thụy Điển vì ông nghĩ rằng chính phủ Thụy Điển đưa ông đến Mỹ và có thể bị xét xử về tội gián điệp do vai trò của ông trong việc phát tán các tài liệu mật của chính phủ. Trước đây, ông đã nói rằng sẵn sàng thực hiện thẩm vấn trong đại sứ quán, nhưng các công tố viên của Thụy Điển đã từ chối lời đề nghị của ông cho đến gần đây. Trong tuyên bố của mình, Ecuador nói họ sẵn sàng hợp tác trong việc hỗ trợ cho công tác thẩm vấn Julian Assange và đề xuất một số biện pháp khác để đạt được một giải pháp thỏa đáng cho tất cả các bên liên quan và để đảm bảo là ông Assange được pháp luật bảo vệ đầy đủ. Tuyên bố viết, phù hợp với quan điểm này, Ecuador đã đề xuất Thụy Điển đàm phán về một thỏa thuận về tương trợ pháp lý trong các vụ việc hình sự. Thỏa thuận đã được ký kết vào tháng 12 năm ngoái và cung cấp các khuôn khổ pháp lý cho việc thẩm vấn. Động thái về thẩm vấn ông Assange xuất hiện sau khi Wikileaks gần đây công bố các email tai hại lấy được từ Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, DNC. Các email này dường như cho thấy Ủy ban thiên vị bà Hillary Clinton so với đối thủ chính của bà là ông Bernie Sanders. Các tài liệu bị rò rỉ cuối cùng đã dẫn đến việc cựu chủ tịch DNC Debbie Wasserman Schultz và một số quan chức cấp cao khác từ chức. Các quan chức của Pakistan hôm 11 tháng 8 cho biết các lực lượng an ninh Afghanistan đang nỗ lực để đảm bảo việc trả tự do một cách an toàn cho đội bay của một máy bay trực thăng của Pakistan bị rơi ở bên trong Afghanistan hồi tuần trước khi đang bay sang Nga. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pakistan Nafis Zakaria nói với các phóng viên hôm 11 tháng 8 tại Islamabad rằng theo thông báo của phía Afghanistan, các thành viên đội bay đều an toàn. Nhà chức trách Afghanistan đã bảo đảm rằng họ đang nỗ lực làm việc thông qua các trưởng lão trong khu vực để nhận lại tất cả các thành viên của đội bay. Theo nhà chức trách Afghanistan, chiếc trực thăng Mi-17 do Nga chế tạo đã bay qua không phận của Afghanistan sau khi được Kabul cho phép chính thức, nhưng đã phải hạ cánh khẩn cấp ở một huyện xa xôi của tỉnh Loga. Cư dân và các quan chức cho biết tất cả những người ở trên máy bay đều sống sót nhưng bị phiến quân Taliban bắt làm con tin vì ở khu vực này chính phủ chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Nhóm phiến quân cho đến nay chưa chính thức nói họ đang nắm giữ các con tin hay không. Phát ngôn viên Zakaria nói không nói ai đã bắt giữ 6 chuyên gia hàng không của Pakistan và hoa tiêu người Nga của họ. Một nhóm bác sĩ ở thành phố Aleppo bị tàn phá ở miền Bắc Syria đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Barack Obama mô tả sự tàn phá ở đó và kêu gọi hành động để ngăn chặn cuộc bao vây và tấn công vào thường dân. Thư có đoạn, điều làm chúng tôi những bác sĩ đau khổ nhất là phải chọn ai được sống và ai sẽ phải chết. Đôi khi trẻ em được đưa vào phòng cấp cứu của chúng tôi trong tình trạng bị thương nặng đến nỗi chúng tôi phải ưu tiên cho những cháu có cơ hội tốt hơn hoặc đơn giản là chúng tôi không có thiết bị để cứu các cháu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Thưa quý vị, những hình ảnh về Thế vận hội mùa hè tại Rio de Janeiro thật là đẹp. Nhưng bên dưới vẻ ngoài đẹp đẽ đó là tình trạng xáo trộn nghiêm trọng giữa lúc Brazil đang chìm trong một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế đã làm tê liệt mọi sinh hoạt. Người dân Brazil bình thường cảm thấy họ lâm vào cảnh bần cùng, nhất là những người sống trong các khu ổ chuột tại Rio, được gọi là favela. Thông tín viên Jeff Swicord của VOA tường trình về tình cảnh khó khăn mà người dân Brazil đang trải qua giữa lúc các cuộc tranh tài tại Thế vận hội đang diễn ra. Mời quý vị theo dõi.
Ông Humberto Souza hầu như suốt đời làm một công việc là cho du khách thuê ghế trên bãi biển Copacabana. Thế rồi vào tháng 10 năm 2010, ông quyết định mở một quán rượu tại khu ổ chuột Cantagalo, nơi ông sinh ra và lớn lên. Ông Souza nói,
Porque eu sempre gostei de trabalhar para mim, eu não gosto de trabalhar para os outros.
Tôi luôn luôn muốn làm việc cho chính mình hơn là làm các việc cho người khác, bởi vì tôi lười và tôi không muốn mấy ông chủ làm tôi bực mình. Mở quán rượu như thế này, tôi có thể chọn giờ giấc và làm ra tiền cho cá nhân tôi thay vì cho người khác.
Được những người láng giềng gọi là ông vua Umberto mở quán lâu đài của vua, làm ăn rất phát đạt. Năm 2010 là thời điểm đặc biệt trong lịch sử Brazil. Nền kinh tế phát triển mạnh và nhiều người Brazil thoát khỏi cảnh nghèo túng để gia nhập tầng lớp trung lưu. Giữa năm 2003 và năm 2013, lợi tức trung bình của một gia đình tăng tới 87%. Tuy nhiên, thời đại hoàng kim đó kéo dài không lâu. Ông Souza kể.
Thời hoàng kim là thời kỳ mà những người thuộc tầng lớp trung lưu kéo tới đây để giao tiếp với những người từ các khu ổ chuột. Và thật là thích thú vì mọi người hòa đồng với nhau. Đây là thời điểm huy hoàng nhất, nhưng đến năm 2014 thì tình hình bắt đầu xấu đi và mọi người nói họ không có tiền bạc.
Nền kinh tế Brazil đã va vào một bức tường. Một số người đổ lỗi cho nợ nần chồng chất và chính phủ cắt giảm công chi. Những người khác nghĩ rằng nguyên do là các vấn đề kinh tế gồm cắt giảm công chi, tiêu thụ và đầu tư giảm sút. Kinh tế gia Brazil Rodrigo Magalhães nói ảnh hưởng được cảm nhận mạnh nhất trong thành phần mới gia nhập tầng lớp trung lưu.
Khi tình trạng suy thoái bắt đầu thì nó phá tan niềm hy vọng của thành phần trung lưu mới. Vì trong 10 năm qua, họ chứng kiến tình hình trở nên sáng sủa hơn, để rồi sau đó tất cả đều sụp đổ.
Các dịch vụ công như bệnh viện và trường công cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại trường Amaro Cavalcanti ở Rio, ngoài cổng có tấm bảng ghi hàng chữ, cuộc đấu tranh cam go chỉ mới bắt đầu. Trên khắp Brazil, các nhà giáo như bà Fabiola Camargo đang đình công. Các học sinh chiếm đóng nhà trường trong nhiều tuần lễ. Bà Fabiola Camargo nói,
tôi không được tăng lương từ năm 2014. Những học sinh chiếm trường ủng hộ những cuộc đình công và những người đình công ủng hộ hành động chiếm trường bởi vì cả hai thành phần này đều muốn cải thiện giáo dục. Dường như chính phủ liên bang và thành phố Rio muốn ngừng đầu tư vào các trường học.
Nạn thất nghiệp tại khu vực thành thị lên đến 8% và GDP của Brazil theo dự đoán sẽ sụt thêm 2% trong năm nay. Các nhà kinh tế không thấy có giải pháp nào trước mắt. Điều này nhắc nhở rằng khu ổ chuột Cantagalo có thể nhìn thấy cảnh đẹp của biển mỗi ngày, nhưng tình hình trước mắt họ không lấy gì làm sáng sủa.
Sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Khoa học với Linh Đan.
Những loài động vật có cuộc sống hàng ngày hưởng lợi từ những loài khác là rất phổ biến trên trái đất này. Ví dụ, chim bắt bét đậu trên lưng của tê giác và ăn những con bọ gây phiền nhiễu vo ve xung quanh chúng, hoặc đà điểu và ngựa vằn thường đi ăn cỏ cùng nhau. Do đó, loài chim cao kều có thể nhìn thấy những thú săn mồi, con ngựa vằn thì có thể đánh hơi thấy chúng. Những thợ săn Yowa ở Mozambique thu lượm mật ong bằng cách sử dụng các kỹ thuật truyền thống được truyền qua các thế hệ. Những thợ săn này đi vào các bụi rậm để tìm kiếm các tổ ong, nhưng họ hiếm khi đi một mình. Trên thực tế, họ luôn gọi thêm một người bạn.
That was the sound of a Jawa honey hunter in search of bees nests in the Niasson National Reserve in Mozambique. And he was summoning a bird.
Và đó là tiếng động của một người thợ săn mật ong đang tìm những tổ ong ở khu bảo tồn quốc gia Niassa ở Mozambique, và anh ấy đang gọi một con chim từ bụi rậm để tới giúp. Sau đó bạn sẽ nghe thấy tiếng hót líu lo của một chú chim màu nâu, đó là chim báo mật.
Claire Spottiswoode, một nhà khoa học về tiến hóa của sinh vật của trường đại học Cambridge ở Anh và trường đại học Cape Town ở Nam Phi, bà đã bị tò mò bởi mối quan hệ giữa những người thợ săn mật ong và loài chim báo mật này từ khi còn là cô bé 11 tuổi. Những chú chim báo mật ăn sáp ong nhưng không giỏi trong việc lấy được sáp ong ra. Những con ong lại không thích khi có người xâm phạm vào tổ của chúng. Những nghiên cứu trước đây với các tộc người châu Phi khác cho thấy rằng loài chim báo mật tìm kiếm sự trợ giúp của con người. Chúng có một tiếng kêu đặc biệt để báo động cho những người thợ săn rằng chúng đã tìm ra một tổ ong.
Chúng di chuyển từ cây này sang cây kia và đưa họ tới chỗ tổ ong và chờ đợi một cách kiên nhẫn để nhận phần thưởng là tảng sáp ong sau khi đã được lấy hết mật ra. Mặc dù loài chim báo mật tỏ ra hợp tác với con người nhưng nó có một mối quan hệ khác hẳn với các loài lông vũ. Loài chim báo mật dựa vào những loài chim khác để ấp trứng cho chúng. Những con chim báo mật con có những mũi khoằm móc mà chúng dùng để đẩy những con chim con khác loài ra khỏi tổ của chim mẹ thay thế. Không có lợi ích qua lại trong mối quan hệ này. Nhưng mối quan hệ của chim báo mật với những người thợ săn là cái làm cho nhà sinh vật học Spottiswood tò mò. Bà muốn biết liệu những con chim này có thực sự đáp lại những lời gọi của các thợ săn để dẫn đường cho họ hoặc tìm kiếm con người một cách vô thức để giúp họ trong cuộc chinh phục của chúng để tìm sáp ong. Do đó, nhà sinh vật học này đã phát ra ba loại âm thanh khác nhau có thể thu hút loài chim báo mật. Tiếng giống với một tiếng thợ săn săn mật ong phát ra, tiếng gọi của chim bồ câu bản địa và tiếng gọi thực của một người săn mật ong Yowa.
Những thí nghiệm của chúng tôi cho thấy nó thực sự có tác dụng. Do vậy, phát ra tiếng gọi làm tăng thêm cơ hội gấp đôi để được một con chim báo mật dẫn đường và làm tăng thêm gấp 3 lần toàn bộ cơ hội để thực sự tìm được tổ ong. Những con chim báo mật thực sự chú ý tới những tín hiệu mà con người truyền đến chúng.
Mặc dù chúng khởi động cuộc sống một cách ích kỷ, nhưng những con chim báo mật lại biết được rằng thành công tương lai của chúng cần chúng phải hợp tác với những người đi săn tổ ong. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Loài ong mật đang gặp nguy trên toàn thế giới. Những nguyên nhân cho cái gọi là rối loạn sụp đổ bầy ong bao gồm từ thuốc trừ sâu cho tới sự mất đi môi trường sống và sự lây nhiễm từ những vi sinh vật có hại. Nhưng các nhà khoa học Ba Lan nói họ đang trên đường tìm ra một phương thuốc để cứu chữa một trong những căn bệnh đó. Các nhà khoa học đang vật lộn trên nhiều mặt trận để cứu dân số loài ong mật đang suy thoái trên toàn thế giới. Một trong những sự rối loạn làm hủy hoại những bầy ong ở Ba Lan là Nosemosi hay còn gọi là Nosema, một căn bệnh phổ biến do nấm gây ra có ảnh hưởng tới các ong trưởng thành. Nhà nghiên cứu và giảng viên Aneta Tazinska của trường đại học Maria Curie Sklodowska nói với VOA.
Infected worker bees live for a very short time in the summer, about 8 to 12 days.
Những con ong thợ bị nhiễm bệnh sống trong một khoảng thời gian rất ngắn vào mùa hè, khoảng 8 đến 12 ngày, trong khi chúng thường sống được khoảng 36 ngày. Do đó, sản lượng của toàn gia đình ong sụt giảm và loài ong cũng gặp nhiều vấn đề để trải qua mùa đông.
Các nhà khoa học cho rằng một số loài thuốc trừ sâu làm suy yếu hệ miễn dịch của loài ong và làm cho chúng không thể chống chọi với các ký sinh trùng. Sau khi tiêu hóa các loại thức ăn hoặc nước bị nhiễm khuẩn, loài ong bắt đầu hành xử không bình thường và nhanh chóng chết đi. Nó được cho là một trong những nguyên nhân chính làm giảm đi một nửa số lượng ong ở Ba Lan trong vòng 15 năm qua. Các nhà khoa học Ba Lan nói họ đã khám phá ra một loại chiết xuất của hoa có tác dụng hơn 90% để cứu sống loài ong.
On one hand, they decrease the level of nosmosis. We can clearly observe a decrease in the number of spores.
Một mặt chúng làm suy giảm mức độ của bệnh nosmosis. Chúng ta có thể quan sát một cách rõ ràng một sự sụt giảm trong số lượng bào tử trong ruột của những con ong được cho dùng loại chiết xuất này. Mặt khác, chúng làm tăng mức enzyme chịu trách nhiệm về phản ứng miễn dịch của các côn trùng, đó là loại enzyme nhận biết bệnh phẩm và các cơ thể lạ.
Loại thuốc mới đang trong quá trình thử nghiệm để được thông qua. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo rằng phun thuốc xịt chống muỗi mang virus Zika cũng có thể làm hại loài ong. Các giới chức ở các khu vực bị ảnh hưởng được khuyên chỉ nên phun thuốc trừ sâu sau khi màn đêm buông xuống, khi những con ong đã đi ngủ, và chỉ sử dụng các loại thuốc hóa học có thể tan trong nước và chỉ diệt những ấu trùng muỗi. Michael Steinkam, một người nuôi ong, nói với VOA.
This particular strain is very toxic to mosquito larvae.
Chủng loại đặc biệt này rất có hiệu quả để tiêu diệt ấu trùng muỗi, nhưng khi nó được thả trong nước, nó không hề làm hại loài ong.
Do ong mật là những loài thụ phấn chính yếu cho hoa quả và hoa màu, các nhà khoa học nói việc nâng cao ý thức về sự quan trọng trong việc bảo vệ chúng là rất cần thiết cho ngành công nghiệp thực phẩm của thế giới.
Linh Đan vừa mang đến những thông tin thú vị trong bản tin khoa học tuần này. Tiếp theo đây, Hàng Tâm sẽ đến với quý vị với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 43 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are street smart and a cheap shot.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là street smart và a cheap shot.
Mylon and Mike are at the Giant supermarket. They're shopping for groceries and household items such as detergent, kitchen cleaners, and cooking utensils. It's the weekend. The place is quite crowded. Some pick up merchandise while pushing shopping carts along the aisle. Some others spend time inspecting the products carefully before deciding on the purchase. The store is clean and bright.
Mylon và Mike đang ở siêu thị Giant. Họ đang mua thực phẩm và vật dụng trong nhà như bột giặt, bột rửa chén, chùi bếp và đồ nấu bếp như nồi chảo. Cuối tuần nơi này thật đông. Vài người lấy hàng hóa trong khi đẩy xe dọc theo dãy hàng. Vài người khác xem xét phẩm vật trước khi quyết định mua. Siêu thị này sạch sẽ và sáng sủa.
Mylon, have you found all the items you need?
Mike nói, Mylon, cô đã tìm được các thứ cô cần chưa? I think so, but wait. I want to get ice cream. Sometimes, having good ice cream while watching TV is really enjoyable. Tôi nghĩ vậy, nhưng đợi chút. Tôi muốn mua kem. Đôi khi ăn kem ngon, trong khi xem truyền hình thì thú vị lắm.
I agree. The frozen dessert section is to the left. Oh, let me go over there and say hello to Billy first. He's right there near cashier number 8.
Mike nói, tôi đồng ý. Khu tráng miệng đông lạnh ở bên trái. Oh, để tôi đi ra kia chào Billy đã. Anh ta ngay gần nhân viên thông ngân số 8. I remember him. He's very smart and talkative. Tôi nhớ ra anh ta rồi. Anh ta khôn lanh và nói nhiều.
Yes, that's him. He's the street smart type.
Mike nói, đúng anh ta đó. Anh ta là người lanh đời. Street smart? Tell me more about this term. Street smart? Giải thích cho tôi thêm về từ này.
Street, S-T-R-E-E-T. Smart, S-M-A-R-T. Describes a person who has the ability to survive in the city, to deal with potential difficulties or dangers of life in the city.
Mike nói, street, S-T-R-E-E-T. Smart, S-M-A-R-T. Tả một người có khả năng sống còn nơi thành thị, đương đầu với khó khăn nguy cơ của đời sống tại thành phố. So, Billy is street smart? Vậy Billy là người lanh đời láo cá?
Right. He can be very comfortable with college professors as well as taxi drivers, religious leaders as well as business people.
Mike nói, đúng. Anh ta là người hòa hợp được với giáo sư đại học, cũng như tài xế taxi, với những vị hướng dẫn tôn giáo, cũng như thương gia. Wow, that's special. I heard once a pickpocket stole his wallet. Surprisingly, somehow he got it back. Ô, đặc biệt nhỉ? Một lần tôi nghe nói kẻ cắp ăn trộm ví tiền của anh ta, đáng ngạc nhiên là làm sao anh ta lấy lại được?
Yes, as soon as the guy snatched his wallet, Billy went to see a man who is known as a type of gang leader in the city. A few phone calls later, the wallet was brought to the man and returned to Billy. Quite a story.
Mike nói, đúng. Ngay sau khi ăn trộm, giật mất bóp, anh đi ngay tới gặp một người này, coi như là một đầu đảng trong thành phố. Chỉ sau một vài cú phone, cái bóp lại đưa cho người đó, rồi trả lại cho Billy. Một chuyện lạ. Basically, Billy is quite nice, right? Billy căn bản là người dễ thương, đúng không?
Yeah, no problem with him.
Mike nói, đúng. không có vấn đề gì về anh ta. I think I like him. Tôi nghĩ là tôi mến anh ta.
Me too. Poor guy, he didn't have good luck when he wanted to marry his first love.
Mike nói, tôi cũng vậy. Thương hại anh ta. Anh ta không may mắn cưới được người tình đầu. Really? Why so? Thực à, tại sao vậy?
Billy and Helen were in love for a few years. Finally, he proposed to her. Of course Helen wanted to marry him, but her parents didn't agree and broke them up.
Mike nói, Billy và Helen yêu nhau vài năm, rồi anh ta xin cưới cô. Dĩ nhiên, Helen muốn lấy anh, nhưng ba má cô không đồng ý và chia rẽ họ. Helen's parents knew they were in love, didn't they? Ba má Helen biết là hai người yêu nhau, phải không?
Yes, they knew. But unfortunately, Billy's friend Carl told Helen's parents negative stories about him, so they resented Billy, saying he wouldn't be a responsible husband and convinced Helen to drop him.
Mike nói, có, họ biết. Nhưng không may là bạn Billy, Carl, nói với ba má Helen vài chuyện bất lợi cho Billy. Vậy là ông bà không chấp nhận Billy, nói rằng anh ta sẽ không là người chồng có trách nhiệm và cả quyết Helen phải bỏ anh ta.
That's not fair. Why didn't he defend himself?
Việc đó không công bằng. Tại sao anh ta không tự bào chữa?
He did, unsuccessfully.
Mike nói, anh ta có làm, nhưng không thành công.
Poor Billy. Carl shouldn't have done that.
Thương Billy quá. Carl đáng nhẽ không được làm vậy.
True, what Carl did was a cheap shot. Cheap, C-H-E-A-P. Shot, S-H-O-T.
Mike nói, đúng vậy. Điều Carl làm là cú chơi không công bằng. Cheap shot. Cheap, C-H-E-A-P. Shot, S-H-O-T. A cheap shot is an unfair attack, right? A cheap shot là một sự gây hấn, cư xử xỏ xiên, không công bằng, phải không?
Yes. Carl should not have told Helen's negative comments about Billy. That's a cheap shot.
Mike nói, phải. Carl đáng lẽ không được nói với ba má Helen những lời xấu về Billy. Đó là lối xỏ xiên.
Well, what's past is past. Billy seems to be happy now.
Oh, chuyện qua rồi. Bây giờ trông Billy có vẻ vui rồi.
He is. He has a very sweet girlfriend now, and Helen is happily married to Jack Milton. All's well.
Mike nói, anh ta vui rồi. Bây giờ, anh ta có bạn gái rất dịu dàng, và Helen đã lấy chồng, Jack Milton, và rất hạnh phúc. Mọi chuyện vui vẻ.
Good ending for all.
Cái chuyện tốt lành cho tất cả. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Street smart, nghĩa là lanh đời. Và a cheap shot, nghĩa là nói hay cư xử xỏ xiên. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nga vẫn tiếp tục gây hấn tại miền đông Ukraine. Theo đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE, Daniel Baer, thì tình hình tại miền đông Ukraine vẫn còn u ám. Các lực lượng hỗn hợp Nga và các phần tử đòi ly khai đã giết chết hơn 63 binh sĩ Ukraine và làm hơn 327 người khác bị thương kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Đại sứ Baer nói thêm rằng các vụ đổ máu này đã xói mòn lòng tin và làm thái độ của hai bên trở nên cứng rắn hơn. Bạo động này cần phải chấm dứt. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ mạnh mẽ ủng hộ những nỗ lực của OSCE và những thành viên của nhóm Normandy nhằm tìm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine do sự hung hăng của Nga gây ra. Phái bộ quan sát đặc biệt
hay còn gọi là SMM, cần được tiếp cận các địa điểm ngừng giao tranh và toàn vùng xung đột, kể cả các lành răng quốc tế. Việc hạn chế hoạt động của phái bộ xảy ra thường xuyên dọc theo một phần biên giới được quốc tế công nhận giữa Ukraine và Nga hiện do các lực lượng của các phần tử đòi ly khai và Nga kiểm soát. SMM tiếp tục có những chứng cứ rõ ràng về liên hệ trực tiếp của Nga với các lực lượng đòi ly khai. SMM tiếp tục khám phá hệ thống vũ khí tại vùng lãnh thổ do các phần tử đòi ly khai chiếm đóng, và những vũ khí này chỉ có trong kho vũ khí của Nga. Hơn nữa, các quan sát viên thuộc OSCN ghi nhận nhiều cá nhân mặc quân phục từ Nga vượt biên giới được quốc tế công nhận sang phần lãnh thổ của Ukraine do các phần tử đòi ly khai kiểm soát. Chỉ có một cuộc ngưng bắn tin cậy mới có thể bảo vệ tính mạng của thường dân và cho phép Ukraine tiến đến những thỏa hiệp chính trị theo quy định của thỏa thuận Minsk. Tổng thống Obama và các giới chức Hoa Kỳ khác đã nói rõ với Tổng thống Putin là các lệnh chế tài vẫn tiếp tục cho đến khi nào Moscow thực hiện đầy đủ các cam kết của thỏa thuận Minsk. Những chế tài liên hệ với Crimea sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi nào Crimea được trả lại cho Ukraine.
Đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton sắp trình bày về kế hoạch kinh tế của bà trong ngày 11 tháng 8. Bà khẳng định là đề xuất của bà sẽ giúp đỡ rất nhiều cho rất nhiều người lao động của Mỹ, trong khi ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa lại muốn giảm thuế cho những người giàu có nhất giống như ông. Bà Clinton phát biểu tại một nhà máy chế tạo ô tô và công nghiệp quốc phòng ở thành phố miền Trung Tây là Warren, bang Michigan, không xa nơi ông Trump hồi đầu tuần này kêu gọi giảm mạnh thuế của Mỹ cho các công ty lẫn các cá nhân. Các phụ tá của bà Clinton nói rằng bà, từng là Ngoại trưởng Mỹ, sẽ phê phán kế hoạch của ông Trump là phá hoại nền kinh tế, trong khi bà sẽ tập trung vào việc phát triển việc làm và các dự án công trình công cộng để sửa chữa đường, cầu và sân bay bị xuống cấp. Tại một cuộc meeting hôm 10 tháng 8 ở bang nông nghiệp Iowa, bà nói rằng kế hoạch của bà sẽ bổ sung thêm hơn 10 triệu việc làm và tuyên bố rằng ông Trump sẽ làm cho thị trường lao động của Mỹ mất đi hơn 3 triệu người. Australia đã ngăn chặn việc bán mạng lưới điện lớn nhất của đất nước trị giá có thể lên đến nhiều tỷ đô la cho hai công ty của Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia. Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison đã không nói về những mối quan ngại cụ thể hôm 11 tháng 8 khi ông công bố quyết định của mình từ chối các đơn bỏ thầu của hãng Infrastructure Holding có trụ sở ở Hồng Kông và State Grid Corp của Trung Quốc. Một đô đốc của Thổ Nhĩ Kỳ được cử đi công tác lâu ngày ở Mỹ đã biến mất và có tin là ông đã xin tị nạn sau khi bị nhà chức trách của Thổ Nhĩ Kỳ truy tìm nhằm đưa ông trở về nước và tham gia quá trình tố tụng tiếp sau những cáo buộc về hoạt động gián điệp quân sự. Đô đốc Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Uğurlu đã đi công tác theo nhiệm kỳ tại trụ sở chuyển đổi chỉ huy đồng minh của NATO tại Norfolk, Virginia. Có tin ông đã nộp lại các giấy tờ về danh tính của mình và biến mất vào ngày 22 tháng 7.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Hoàng Long và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.